hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Đó, ngày hôm nay chúng ta có duyên lành mới được cái cơ hạnh ngộ hôm nay, và để thoát ra những lời trong đáy lòng do sự mong muốn của chính mọi cá nhân. Vì sao chúng ta khao khát những gì? Khao khát sự thanh nhẹ để giải tỏa tất cả những trược ô đang xâm chiếm trong tư tưởng của chúng ta, là con đường tu giải thoát. Và ngày hôm nay chúng ta mới thấy rõ rằng bước vào con đường pháp lý, chính mình phải dày công tự tu tự tiến, chẳng có ai giúp mình bằng mình tự giúp. Thì con đường này mới là con đường chánh đáng để giải thoát, để rõ cái nghiệp căn của chính mình, rõ sự sai lầm của chính mình, rõ cái khổ của trần gian, để điều luyện tâm hồn cho chúng ta được tiến hóa, được giàu mạnh trong tâm thức, giàu mạnh với sự thanh nhẹ đời đời bất diệt. Chúng ta qua cơn điều luyện, hồn của chúng ta qua cơn điều luyện mở thể xác. Và thể xác này rất tinh vi, do ai đã tạo? Chúng ta đã xác nhận rõ, càng tu càng thấy rõ, chúng ta đã và đang mượn cái thể xác của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Là cái tiểu thiên địa này nó cũng đông với những sự kích động và phản động của ngoại cảnh, ngoại giới, thiên nhiên, đại hồn ở bên trên. Thì chúng ta thức giác được, chúng ta mới qua cơ điêu điện này, chúng ta chấp nhận, học nhận để tiến thẳng tới con đường sáng suốt, từ bi, cứu độ. Điều thứ nhất, cứu độ chính mình, sự động loạn của chính mình, và tâm tối không thấy đường về, và chưa quán thông được cái thể xác quyền vi này. Chúng ta càng tu càng thấy rõ, chính mình là người chịu trọng trách để quán thông cái thể xác này, để hiểu nguyên năng, nguyên lai bổn tánh của chính mình. Vì cho ai là đang làm chủ cái thể xác này? Chính phần hồn. Đó là điểm tiểu liên quan tới nhiều tiếng thể xác này, và trách nhiệm giữa cả càn khôn vũ trụ và giữa cả nhân sinh. Cho nên chúng ta đã đi con đường tu thiền dưỡng sinh, tu lập lại trật tự, rồi tâm lẫn thân ổn định thì không còn trở ngại. Chúng ta hằng sống trong sự đau khổ và nằm hẳn trong sự đau khổ để quán thông sự đau khổ, thì đâu còn sự đau khổ nữa. Cho nên một cuộc hành trình tiến hóa vô cùng đẳng đó thì luôn luôn chúng ta chấp nhận để tiến và tự hành, chứ chẳng ai hành cho chúng ta được. Cho nên chúng ta đã học được cái bài học ở đời, ở thế gian, vợ chồng, con cái, cha yêu thương con vô cùng, vợ thương chồng, mà trong cơn bệnh hoành hành thì không bao giờ thế được. Cho nên chúng ta thấy rằng phải tự giác và kiểm điểm trở lại với chính mình, thực hành theo dũng chi đó. Như anh Bình đã nói rằng, tôi đã vượt qua được một giai đoạn, tất cả những giai đoạn nó kế tiếp tôi không thấy ngần ngại, nên mới đi tới cầu thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kiếm thị theo tai họa, thấy rõ không có cái gì khó đối với chúng ta, chỉ ta chịu học nhẫn và tiến qua mà thôi. Ngày nay làm cha làm mẹ trong gia đình chỉ có học chữ nhẫn mà thôi. Chúng ta học chữ nhẫn, chúng ta càng thấy rõ ta hơn, thấy rõ sự trì trệ, thấy rõ sự công cao ngạo mạn quên mình và không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên người tu phải lập lại trật tự và để hiểu cái khả năng sẵn có của chính mình và sử dụng ngay khả năng sẵn có của chính mình, nó mới tiến tới sự hòa ái, khai triển nơ nơ. Thì Đức Phật cũng vậy, Ngài đã đạt thành, Sư Sư Christ cũng vậy, Ngài đã cống hiến cho tất cả chúng sanh để thấy rõ cái luật quân bình trong nội thức mà Ngài đã thành đạt, đó là luật trời. Người thế gian với cặp mắt phàm nói là không, trời không có luật, cái kỳ thật nằm hẳn trong nội thức của chúng ta. Nếu chúng ta chênh lệch, chúng ta sai lạc thì chúng ta hành ta mà thôi. Mà nếu chúng ta trở về với luật quân bình thì chúng ta sống với một cái du dương tâm thức khai mở, hòa đồng thức giác. Đó là cái chân lý đi tới siêu diệu vô cùng. Cho nên mỗi mỗi chúng ta đều được hưởng đồng đều với nhau, không có người nào khác hơn. Nếu người nào chịu trở về với chính họ thì sẽ tận hưởng một sự khai triển vô cùng trong nội thức. hằng hữu mỗi người đều có. Cho nên cái tu của pháp lý vô vi là không có dị biệt. Chính mình tìm ra mình, tìm ra tôi thì tôi sẽ biết tất cả. Tôi mới là xác nhận Chúa, tôi mới là xác nhận Phật, tôi mới là người xác nhận ma quỷ. Và tôi thức tâm thì tôi thấy rõ tất cả ở trong tôi chứ không ngoài. Hỏi chứ khi mà tôi thức tâm rồi, tôi biết nguồn gốc khai triển vô cùng của Chúa như của Phật. Hỏi chứ không lý tôi trì trệ đứng đó mãi sao? Tôi phải tiến. Mà trong cái hành chuyển đó tôi làm gì để tôi công hiến lại? Và tôi ảnh hưởng những người còn bị trì trệ tại thế. Đó là sự đóng góp vĩ đại ở tương lai trong hành trình của người tu pháp lý vô vi. Cho nên chúng ta là người Việt Nam được gặp nhiều cảnh ngộ đau khổ. Tiền của gia trang, tình nghĩa đều ly tán đổ vỡ và hồi sinh lại một thức kia bằng vô cùng là biết được cái hồn của chính mình. Ở ngày hôm nay, cái duyên lành để cho chúng ta có cơ hội được tương ngộ và tứ thức và thấy rõ cái của cải vô cùng bất diệt của chính mọi cá nhân và tương lai sẽ là đóng góp tới vô cùng. Cho nên cái việc làm của các bạn đang tu đây là tự tu tự tiến. Tôi đã thường nói cái pháp này người hành giả tu là chính của họ chứ không phải người truyền pháp. Nếu người truyền pháp nói ra và hành đã thành đạt và nói ra hành giả không chịu hành thì cái pháp đó không có nghĩa lý gì. Cho nên Đức Phật đã để lại mấy ngàn năm xây dựng niềm tin đó, nhưng mà tới ngày nay cũng chưa thành đạt. Vì hành giả không hành, rồi lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành thành bê trễ. Cho nên ngày nay chúng ta thức giác không làm điều đó, và chúng ta chỉ biết đi mà thôi. Tôi đi tới một bước, tôi hiểu một bước, hai bước, tôi nhờ hai bước. Chính tôi phải kiểm chứng lại, không nhờ một ai kiểm chứng cho chính tôi. Cho nên cái quyền năng sẵn có và cái lực lượng khả năng khai triển sẵn có của chính tôi phải tận dụng, không nên ỷ lại nữa. Cho nên cái tu của chúng ta mọi người phải đứng lên chịu trách nhiệm và gánh vác tất cả, kể cả gia can, cảnh sống vợ chồng chúng ta quán thông hiểu rồi, đối diện với nhau để học hỏi, tương giao khai triển tâm lực. Cha con cũng vậy, để thấu triệt và quán thông thiền kiếp hậu lai để chúng ta chấp thuận trong chương trình thiên hóa. Thì luôn luôn chúng ta phân giải rõ rệt và học không ngừng nghỉ trong tâm thức của chúng ta, càng ngày sáng lạng hơn, càng minh cảm hơn, càng tự giác hơn và không có trách móc ai bằng trách móc mình bị trì trệ. Mình hứa với lương tâm không sửa chữa thì tự mình gạt mình mà thôi. Tất cả đều do mình mà ra. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, không nhiều thì ít, cũng có sự an năng và sẽ quán thông lần lượt những cái sự trì trệ sẵn có của chính mình, nhưng họ mới sửa chữa trong chương trình tiến hóa. Cho nên tôi cũng vậy, không phải là tôi ra tôi đứng tôi làm thầy người ta được, không. Chính tôi đã trở về với tôi và tôi đã làm thầy tôi, và tôi đã giáo dục những sự sai trái của tôi và sửa lại tôi thách nhẹ đem ra ảnh hưởng cho các bạn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đồng hành đồng tiến thì tương lai chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đâu có cái gì trở ngại, đâu có gì dị biệt, đâu có gì kỳ thị. Nhưng mà chúng ta thấy khả năng chúng ta vô cùng, chỉ có cống hiến và không có lợi dụng nữa. Cho nên cái vô vi luôn luôn vì mình ảnh hưởng người khác, chứ không phải rằng không phải tu rồi bỏ gia đình, bỏ gia can. Cho nên người đời thường thường dịch sai lầm nguyên ý của Chúa, nguyên ý của Phật, rồi bỏ đâm đâm đi tìm Chúa, dẫn gia đình tìm Chúa, rồi mất Chúa mất mình, tìm Phật mất Phật mất mình luôn. Cho nên cái này chúng ta không có đi con đường đó. Chúng ta phải trở về con đường chấp nhận, học nhẫn. Hoàn cảnh biến chuyển đến đâu đi nữa, chúng ta cũng chấp nhận và học hỏi. Đây là bài học của Thượng Đế. Vì chúng ta rõ là thể xác này của Thượng Đế chúng ta đã và đang mượn. Rồi một ngày nào chúng ta phải ra đi và hoàn trả lại. Và chúng ta chỉ có cái vốn thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Cho nên chỉ có thanh tịnh và sáng suốt mới tiến hóa tới vô cùng. Cái thể xác này đều bị giới hạn. Cho nên mọi người đang sống trong luật trời giới hạn và đánh thức sự tiến hóa của tâm linh. Hôm nay tôi cũng rất vui mừng được tương ngộ gia đình của anh chị Bình và các cháu cùng tất cả các bạn ở nơi đây. Rồi đây chúng ta sẽ có những gì thắc mắc rồi đóng góp vô trong những câu vấn đáp. Sắp tới đây tôi sẽ tặng khả năng sẵn có của chúng tôi sẽ phục đáp những gì mà quý vị muốn tìm hiểu. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị.